Chủ nhật thứ 16 thường niên 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đoạn 10 câu 38 đến 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quà tặng vô giá. Suy niệm tin mừng. Bài viết của Linh mục Ignacio Trần Ngà. Khi Chúa Giêsu đến thăm nhà, cô Martha đã dành cho người một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Cô tất bật lo việc phục vụ Chúa thật chu đáo. Cô băn khoăn lo lắng nhiều chuyện để cho Chúa được vui lòng. Thế mà chẳng được Chúa khen, lại còn bị trách là sao con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Thế có oan không chứ? Thật ra Chúa Giêsu không có ý trách Martha về việc phục vụ hầu hạ tận tình của cô. Chúa chỉ muốn lưu ý Martha rằng điều cần thiết hơn cả là lắng nghe, là đón nhận lời người. Cô Maria đã khôn ngoan chọn làm việc này, tức là lắng nghe lời Chúa. Và Chúa Giêsu cho đó là chọn phần tốt nhất. Maria đã chọn phần tốt nhất vì lắng nghe lời Chúa là việc làm hệ trọng nhất trên đời, là khai thác một kho tàng vô giá, không có gì trên cõi đời này có thể sánh được, là nắm lấy bí quyết để được sống hạnh phúc muôn đời. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng lại đến nhà chúng ta và trao gửi cho chúng ta những tâm tình, những lời châu ngọc, những giáo huấn khôn ngoan như người đã trao ban cho cô Maria hôm xưa. Đó là cuốn Tin Mừng. Để có thể trao tặng cho chúng ta cuốn Tin Mừng như chúng ta hiện có hôm nay, Chúa Giêsu đã phải biên soạn rất công phu. Người đã phải mất đến 33 năm mới hoàn thành tác phẩm rất vĩ đại này. Thật ra, Chúa Giêsu không viết Tin Mừng, nhưng người đã dệt nên Tin Mừng bằng 33 năm cuộc sống. Tin Mừng của Chúa Giêsu được dệt bằng chính cuộc sống dương gian của người, kể từ lúc đầu thai trong lòng Đức Maria, sinh ra trong chuồng bò, trốn lánh sang Ai Cập, trở về sống đời niên thiếu ở Nazareth, rồi lớn lên trong phấn đấu nhọc nhằn, đổ mồ hôi lao động, đổi lấy áo cơm. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô được tiếp tục dệt bằng 3 năm thao thức sao giảng trên các nẻo đường Do Thái, dệt bằng lòng yêu thương người tội lỗi, dệt bằng lòng thương xót các bệnh nhân và người đau khổ, dệt bằng lòng thứ tha vô hạn, bằng tình yêu không biên giới. Tin mừng Đức Giêsu được đan dệt bằng nước mắt và mồ hôi máu cùng nỗi buồn sầu quá đỗi trong vườn cây dầu, bằng roi đòn tươm máu, bằng vác thập giá đau thương, bằng những giọt máu cuối cùng vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu trên thập giá. Tin mừng Đức Giêsu được thành hình như thế đó, không phải bằng chữ viết mà bằng cả cuộc đời, một cuộc đời sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, yêu cho đến cùng. Để trao tặng cho chúng ta một cuốn tin mừng, Đức Giêsu đã phải trả giá như vậy đó. Vậy thì tác phẩm này đắt giá biết bao. Tin mừng Đức Giêsu cũng là kho tàng khôn ngoan siêu đẳng của Thiên Chúa, được Đức Giêsu đem từ trời xuống ban tặng cho thế gian, để nhờ tin mừng của người, loài người học được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được sống trong an bình và được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. So với sự khôn ngoan được Chúa Giêsu bày tỏ trong tin mừng, thì sự khôn ngoan của thế gian này chỉ là rơm rạ, cỏ rác. Tóm lại, tin mừng là kho tàng trên hết mọi kho tàng, là nguồn mạch khôn ngoan trỗi vượt khôn ngoan thế gian, là nguồn phát sinh hạnh phúc và sự sống, là con đường đưa tới sự sống đời đời. Đây là một công trình vĩ đại được hình thành suốt 33 năm dương thế của Thiên Chúa Ngôi Hai, với sự chỉ đạo của Chúa Cha và sự cộng tác của Chúa Thánh Thần. Công trình vĩ đại này, quà tặng vô giá này, kho tàng quý báu này được Thiên Chúa trân trọng trao vào tay chúng ta. Vậy mà chúng ta không muốn nhận. Chúng ta quá thờ ơ, hờ hững với tặng phẩm cao quý này. Như thế là xúc phạm đến đấng đã trao ban. Có lẽ cũng như mắt ta ngày xưa, chúng ta lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá, nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới tin mừng. Cõi lòng chúng ta đầy ắp những tham vọng trần thế, những ham muốn phàm trần, nên không còn chỗ cho tin mừng của Chúa bén rễ. Đáng tiếc thay. Hôm xưa, khi Chúa Giêsu đang giảng giữa đám đông, một phụ nữ thán phục người quá đỗi nên đã cất tiếng ca tụng: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng Chúa Giêsu trả lời người ấy rằng: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Ước gì hôm nay chúng ta trân trọng đón nhận quà tặng vô giá Chúa ban là tin mừng sự sống, và sốt sắng lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, để mai ngày đáng được Thiên Chúa liệt vào hàng ngũ những người được hưởng phúc đời đời. La 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 la.
Trong tim người, lời Chúa đã cho sinh tốt tươi. Ai ơi mầm lòng ra đón nhận, lời người sẽ soi sáng trí lòng,
lời người sẽ soi sáng trí lòng.
Chúa cúi xuống đến bên con người, cho ta nghe lời yêu nhìn lối, cho ta nghe tình yêu đôi cùng, đây chân lý phải gọi người ơi.
Lời Chúa ấm áp bao ân tình, lời Chúa tràn đầy muôn phúc vinh, trong